Thưa với các vị, tổ đình Phước Hậu thì đối với tôi thì tôi đã có mặt từ thở nhỏ. Năm 14 tuổi là tôi đã có mặt tại nơi này và đã được học với Hòa Thượng Bổn Sư, đó là Hòa Thượng Thượng Hoàng Hạ Phú, người đã thị tịch mấy năm qua. Tôi cũng có lỗi với Hòa Thượng Ân Sư ở điểm là thời điểm Hòa Thượng đã viên tịch, tôi lại mới trở về Ấn Độ để học. Cho nên là tôi vắng mặt cái ngày mà trở về khỏi Phật của Hòa Thượng, đó là điều thiếu sót của một người đệ tử. Thì sau những năm tháng học tu, mặc dầu nơi này tôi đã xuất thân, nhưng ít khi nào tôi có dịp trở về thăm viếng như thế này. Thì những khi tôi có mặt ở tại Việt Nam hoặc là không có gì đặc biệt thì tôi cũng tranh thủ về. Năm nay là năm tôi sắp xếp để trở về, dường như là có mặt được trọn vẹn. Xin thưa các vị, mặc dầu những năm tháng mà ngày xưa là cỡ tôi 14 tuổi thì năm đó cỡ khoảng năm 1988, những thời điểm đó mặc dầu chùa chưa có đầy đủ các tiện nghi như ngày hôm nay, nhưng mà chánh điện này thì vẫn không có gì thay đổi. Nhưng mà thật ra những ngày lễ sư cụ như thế này nguy hoàng lắm, đông đảo gấp hàng chục hai chục lần như thế này, là thậm chí một tổ đình như thế này mà không có lối để các vị đi. Tôi phải nói là như vậy, những ngày lễ như thế này là anh em tụi tôi thở đó là còn nhỏ xíu à, là phòng ốc đâu có được nghỉ ngơi, phải dành cho chư tôn hòa thượng, cho quý thầy này kia, kiếm cái cảng xê nào đó chui vô ngủ đỡ, chứ không có chỗ nào mà ngủ hết á. Hoặc là đi lang thang ôm mền gối chạy lang thang kiếm chỗ hoài mà không có. Chứ không phải như hôm nay. Hôm nay như vậy thì tôi thấy dường như có một chút gì đó buồn buồn. Có thể là ngày lễ này vẫn giữ kỷ niệm, nhưng có cảm giác hơi quạnh quẽ hơn so với những thời điểm trước. Phật tử cũng ít dần, mà chư tôn đức cũng ít dần. Thì nói chung trên quy luật sanh diệt của cuộc đời thì không ai có thể ngăn cản được dòng sanh diệt đó. Đó là một quy luật rồi. Tôi nhớ có một nhà thi sĩ, ông nói câu là về quê ngỡ lạc vào sa mạc, đứng trước quê hương vẫn nhớ nhà. Có nghĩa là thật ra mà nói, khi chúng ta đi về một cái quê hương xưa cũ, là nơi chúng ta từng chôn nhau cắt rúng, hoặc nơi là có thể chúng ta từng có mặt ở thuở ban đầu, mà bây giờ trở về chúng ta thấy không giống gì với những gì ngày xưa, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy chúng ta như lạc loài. Trở về một nơi xưa cũ mà thấy nó không giống những gì xưa cũ, những kỷ niệm dường như nó đã tan dần trong ký ức, thì người ta cảm thấy là về quê ngỡ lạc vào sa mạc, đứng trước quê hương vẫn nhớ nhà. Có nghĩa là mặc dầu ở ngay cái thời điểm đó của mình đó, nơi mà mình từng sống, từng học tu, hoặc là quê hương của mình, nơi mình từng lớn lên, mình được sinh ra, mình bú những cái giọt sữa đầu tiên, những nơi mình thế này thế khác, mà khi mình trở về nó có gì lạ lạ rồi đó, thì tự nhiên mình cảm thấy nó cái gì buồn buồn. Cho nên người ta nói là như vậy cũng đúng. Cho nên chính chỗ đó mà cái bài giảng tôi là trở về cố hương, hay là trở về chốn xưa. Cố hương cũng có nghĩa là chốn xưa, là quê cũ, là này kia kia nọ. Thì tôi mang cái nghĩa là giống như chúng ta quay trở về, nơi đây là tổ đình xuất thân của các vị tổ, nơi mà mình tu học từ thở nhỏ, từ thở mình chưa biết gì, từ thở mình được dắt dìu của các vị thầy tôn túc hòa thượng. Mà hôm nay những bậc thầy đó thì cũng đã từ từ về cõi Phật hết rồi. Đại diện như các vị hòa thượng ở đây là hòa thượng trụ trì ở đây cũng về cõi Phật, tức là hòa thượng Hoàng Phú, hòa thượng Bổn Sư. Rồi hòa thượng Phước Minh là phó trụ trì ở đây cũng đã về cõi Phật trước hòa thượng Hoàng Phú nữa. Như vậy thì các vị tôn túc lần lần đến cao niên lạp trưởng rồi từ từ cũng ra đi, cho nên có một chút ngậm ngùi. Thì cố hòa thượng viện trưởng Thiện Hoa cũng xuất thân tổ đình này, ngài dịch cái quyển gọi là Duy Thức Học, trong đó ngài có dịch cái quyển Duy Thức Phương Tiện Đàm, có một bài thơ mà tôi thấy nó trùng trùng với cái ý nghĩa của tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay. Cái bài bốn câu như vậy nè: thiểu tiểu ly gia lão đại hồi, hương âm vô cải mấn mau thôi, nhi đồng tương kiến bất tương thức, tiếu vấn khách tùng hà xứ lai, Thì cái bài thơ đó được đại khái là dịch ra như vậy: Thiểu tiểu ly gia lão đại hồi, là thở nhỏ thở bé đó, mình ra đi khỏi quê hương, mình rời khỏi chốn cũ, mình rời khỏi quê xưa. Rồi lão đại hồi là sao? Già rồi mới quay trở về. Hôm nay tôi quay trở về mà già chưa? À, chưa, cảm ơn các vị, chưa già lắm phải không? Nhưng mà cũng hai mươi mấy năm rồi, cũng đi lang thang rồi. Thì thiểu tiểu ly gia lão đại hồi là thở trẻ đó, đi tha hương cầu học. Thậm chí các vị ở đây, các vị đi tha hương để tạo nghề nghiệp, để tìm cuộc sống. Thậm chí có những người tha hương để lập gia đình, để có vợ có con ở một nơi nào đó, rồi mình tạm rời quê hương. Từ thở nhỏ, từ thở xưa, cách lâu, cho nên gọi là thiểu tiểu ly gia lão đại hồi. Tới già rồi có dịp rảnh rang công việc và có những dịp gì đó mình trở về. Thậm chí có những người đi nước ngoài mười mấy hai mươi năm, thậm chí ba mươi năm mới trở về lại quê hương, thì cũng là một trong những người người ta gọi là lão đại hồi. Tới lớn lên rồi, già lên rồi mới quay mới trở về. Hương âm vô cải mấn mau thôi, tức là cái tiếng, cái lời nói, cái âm thanh, cái giọng điệu, cái ngôn ngữ đó nó không có thay đổi. Nhưng mà mấn mau thôi có nghĩa là râu tóc á, hôm nay về nó đã lấm tấm bạc, và có những người đã bạc rồi. Hôm nay các vị có thấy tôi bạc chưa? Có cũng đâu biết, tôi về sao biết được, đúng không? Như vậy nè, như các vị vậy nè, nè như vậy chú này là muối tiêu rồi nè, nó ở đằng sau có quà đang đứng lên cũng là bạc trắng rồi nè. Vài người cũng lấp tấm bạc dễ thấy, tôi về thì hơi khó thấy không? Nhi đồng tương kiến bất tương thức, tức là các cái trẻ nhỏ bây giờ hồi đó mình ra đi á, thì lúc đó nó còn ở đâu ngó chân cái á, có phải không? Thông thường ta nói vậy, nó đâu có mặt trên cuộc đời. Cho nên hồi đó mình ở quê này, ở xóm này, ở này này ha. Rồi á, nhi đồng tương kiến bất tương thức là mấy đứa nhỏ nó chạy chơi cùng quê đó đó, nó thấy mình là một người già ở đâu đó quay trở về, nó thấy mình không biết ai trơn á, làm gì biết được. Hồi lúc mình đi nó ở đâu đó, nó còn trong trứng nước, lấy gì biết, có phải không? Nó thì giống như bây giờ hôm nay tôi về đây, mà ai là sinh ra từ mười mấy hai mươi năm á, về trước á, bây giờ nhìn tôi có biết là ông nào không? Đâu biết ổng là ai đâu. Nè, ổng đi ăn xin ăn mày gì đâu, đâu biết đâu. Nên là ổng tu đâu, đâu biết đâu. Bây giờ quay trở về thì thấy vậy thôi, chứ đâu có hiểu là gì. Thì cái câu thơ đó nó là nhi đồng tương kiến bất tương thức, tức là một cái đứa trẻ, các đứa trẻ nó chơi ở xóm đó, nó thấy mà nó không biết là ai. Tiêu vân khách tùng hà xứ lai, tức là cười mới bảo rằng ông từ chỗ nào đến vậy, hay là bác từ chỗ nào đến vậy, hay là cô từ chỗ nào đến vậy. Tức là đâu biết đâu, nhưng mà mình thôi gì mình nói là tao là bà mày nè, tao là ông mày nè. Ngày xưa lúc mà tao đi khỏi làng xóm này, lúc đó mày chưa có mặt nữa, chưa có trồng trứng nước nữa, vân vân. Tức là lúc mình đi nó đâu biết gì đâu. Thì cái câu này nó nói lên một cái ý nghĩa. Thật ra trong Duy Thức Học đề cập đến bài thơ này hay lắm, nhưng mà không nhầm cái nghĩa mà tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay, mà tôi muốn chia sẻ ngay cái ý về lại cố hương này, hay là trở lại cố hương này. Có nghĩa là quay trở về thì mọi thứ nó có sự thay đổi nhiều. Con người chúng ta ai cũng có một quê hương, có một gốc gác, có một ông bà, có một tổ tiên. Chúng ta đi xa, chúng ta nói cái câu gì, chúng ta hay nói gì? Thậm chí chúng ta đi xa đâu lâu lâu chúng ta hay nói gì? Hả? Nhớ mẹ hả? Nói câu gì nó chung chung hơn coi. Nhớ nhà hay á, chúng ta đi xa hay nói câu nhớ nhà. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, cái nhà có gì đâu để nhớ. Ở đâu cũng cột, cũng kèo, cũng cây, cũng giường, cũng chiếu mà. Nhưng mà tại sao hỡi cái chúng ta nói nhớ nhà quá, là nhớ gì vậy? Cái nhà đó nó có cái gì? Nơi nhà đó là có cha, có mẹ, có tổ tiên, có anh chị, có tình nghĩa, có kỷ niệm, có cái gì đó. Chứ không phải nhớ nhà là nhớ những tấm lá, cây cột, những gốc cột vô tri, lu nước, muỗng dùa. Mấy cái đó không có gì để bận tâm. Nhưng mà trong đó đó, trong muỗng dùa đó, trong ly nước đó, trong ca nước đó, trong ngôi nhà đó, trong đó đó, nó chứa đựng cả biết bao nhiêu thâm tình và kỷ niệm của chúng ta. Cho nên chính vì vậy mà Đỗ Trung Quân là một nhà thơ, anh có nói một câu là quê hương gì? Quê hương nếu ai không nhớ, rồi sao nữa? Sẽ không lớn nổi thành người. Ở đây lớn hết chưa? Lớn hết không? Đây ai cũng lớn rồi phải không? Có nghĩa là không có ai quên quê hương của mình cả. Một bài thơ rất dễ thương. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về rộp bóng diều bay vậy á. Tất cả những cái đó, rồi quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng che, quê hương là đêm trăng tỏ hoa cao rụng trắng ngoài thềm, quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Đây là một bài thơ rất hay. Bài thơ rất hay, rất quê hương, rất Việt Nam. Cánh diều cây khế hoa cao, chiếc thuyền vân vân, và hình bóng mẹ yêu của Việt Nam rất đặc biệt. Nhưng xin thưa các vị, đây là một vấn đề để tôi muốn nói gan tính cách là khái niệm gợi lên một cái dốc dáng hình bóng của quê hương trong ký ức, trong kỷ niệm của chúng ta, để chúng ta thấy rằng trên cuộc đời này chúng ta có mặt, chúng ta có đi đâu, đi năm non bốn biển, đi xứ nào, quê hương nào, chúng ta cũng biết rằng mình phải có cái gốc. Không có cái này chúng ta mất gốc. Và chúng ta có thể lớn xác to con, nhưng chúng ta không bao giờ trở thành người được. Đây là điều chúng ta muốn nhắn nhủ. Nhưng nếu chừng ấy thì hôm nay chia sẻ nó chẳng có gì để thú vị. Đó là những nghĩa đen, những ý nghĩa trực tiếp về chủ đề mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Trong đây tôi muốn chia sẻ từ cái chủ đề này, nó có những ẩn dụ của nó, những cái nghĩa bóng của nó về chủ đề. Trên căn bản nghĩa đen là trở về cố hương, hay là về lại cố hương, hay là về lại chốn xưa gì đó. Nó mang nghĩa đen là như vậy. Đi về nơi mà mình từng sống, từng lớn lên, từng tu học, từng vậy vậy thì gọi là chốn xưa. Các vị cũng vậy, từng đi khắp nơi để trở về tổ đình, nơi mà mình từng có mặt, từng mấy chục năm về trước, từng là Phật tử, từng có tu học nơi này, từng gì đó. Thì hôm nay chúng ta trở về với ý nghĩa đó thì chừng ấy đủ rồi. Nhưng cái ý nghĩa bóng ở đây vô cùng quan trọng. Cái nghĩa bóng trở về cố hương hay là trở về chốn xưa, nó còn có mang cái nghĩa là chúng ta quay trở lại với những thân phận của vô lượng kiếp chúng ta từng có mặt. Tôi cũng cho đó là trở lại cố hương. Chúng ta từng là một con gái, từng là một con trai, là thân phận kiếp người, là một chúng sinh trong loài súc sinh, là bò bay mái cửa, trâu bò, heo gà gì đó, hay là từng thân chúng sinh trong các cái loài địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ gì đó, hay là từng là chúng sinh cõi trời vân vân. Chúng ta quay trở lại những cuộc đời đó, tôi cũng nhận gọi là về lại cố hương, trở lại cố hương theo tiến trình của dòng luân hồi. Có thể trở về cố hương mang một nghĩa của sự tu tập, đó là về lại với chân tâm Phật tánh, về với bản thể của chính mình, trở về lại với chính con người mình, để tìm ra ông Phật, để tìm ra sự giác ngộ, để trở thành một con người tuyệt vời, để giải thoát, để an lạc. Cái đó tôi cũng có thể nói là với nghĩa bóng là về lại cố hương. Và với những người là hành giả tịnh độ, tu tập theo pháp môn niệm Phật, theo con đường niệm Phật để được vãng sanh, để chọn một con đường quay lại bờ giác của chúng ta, trở về với cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, về những nơi đó tôi vẫn nói với một ý nghĩa bóng là về lại cố hương. Vậy thì bây giờ tôi xin chia sẻ với các vị qua những ẩn ý của chủ đề này. Tình cảm quê hương thực tế, bà con quen biết đất cát chùa chiền chừng ấy, tôi nghĩ chia sẻ được rồi. Bây giờ chia sẻ với một ý niệm nghĩa bóng là chúng ta trở về với những thân phận của những chúng sinh. Chúng ta biết chúng ta đã từng có mặt trên thế giới này từng vô lượng kiếp không? Nhưng mà vô lượng kiếp chúng ta là cái gì tôi chưa biết à. Là một người phụ nữ hay là một người đàn ông? Là một người xấu hay là một người đẹp? Hay là với thân phận của một chúng sinh loài người, hay là chúng sinh loài súc sinh? Điều đó chúng ta chưa biết được. Nhưng trong sáu đạo của luân hồi, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong sáu đường này chưa có lối nào mà chúng ta chưa qua cả. Chúng ta từng là một chư thiên ở cõi trời, có không? Có không? Hả? Không ai mà không có. Tôi dám cam đoan 100% tất cả mọi người trên thế giới, nhưng mà nói vậy rộng quá, nói trong hội trường này thôi, chưa bao giờ ai chưa từng trải qua một thời gian ở cõi trời. Cũng chưa ai trong này thoát khỏi những thời gian từng ở Atula. Và kiếp người thì khỏi nói, chúng ta đang là, nhưng mà chúng ta cũng đã từng trải qua những thời điểm chúng ta đã từng là một chúng sinh trong địa ngục. Chúng ta cũng từng là gà, vịt, chó, mèo, heo gì đó. Chúng ta cũng đã từng những thân phận đó. Chúng ta đọc lại kinh bản sanh, chúng ta mới thấy Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta chưa có một loài nào, hay là chưa có một cõi nào, và chưa có một thế giới nào mà Đức Phật Thích Ca của chúng ta chưa từng trải qua cả. Cho dù là cõi súc sinh hay là trong địa ngục, Đức Phật cũng đã từng trải qua. Đức Phật đã từng nếm trải những khổ đau trong địa ngục. Đức Phật cũng đã từng trải qua những giai đoạn khổ đau của các loài súc sinh, là loài chim, loài voi, loài sư tử, loài cá, loài gì đó. Đức Phật cũng từng như thế thôi. Khi chưa thành Phật là như vậy mà. Cho nên một hôm A Nan mới hỏi Đức Thế Tôn về: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã sanh đi tử lại trong cõi hồng trần này, trong thế giới này, hay là trong cõi ta bà này, Ngài đã sinh ra đi tử lại bao nhiêu lần rồi? Đức Phật mới nói: Này A Nan, ông hãy cầm một cây dùi, ông đi khắp thế giới này, ông cấm bất cứ chỗ nào cũng đụng thân xác của ta. Câu đó để nói cái gì? Đức Phật đã bỏ thân lại trên cuộc đời này là không thể tính đến. Dầu bất cứ một bước chân nào, một nẻo đường nào, một đảo quan nào, một nơi xa xôi nào, một quan mạc nào đó trên cuộc đời, cứ cấm bất cứ chỗ nào cũng đã từng là nơi mà Ngài đã từng bỏ thân xác cả. Như vậy Đức Phật bỏ thân trên cuộc đời này bao nhiêu lần? Hả? Không thể tính đếm được, có phải không? Và từ trong đạo Phật chúng ta hay dùng là gì? Hằng hà sa số. Cái gì nhiều quá cái nói hằng hà sa số. Hả? Còn mình ở đây mình có nhiều từ để nói: vô phương kể, không đếm xiết, vân vân, là những cái từ đó từ từ mình nói. Thành ra ở đây chúng ta mới thấy gì? Trong cái vấn đề về lại chúng xưa, chúng ta có thể trở lại với một thân phận nào đó. Tùy phước nghiệp của mỗi con người, tùy thiện duyên, ác duyên của mỗi con người, mà chúng ta sẽ quay lại với một thân phận khác nhau. Có thể chúng ta phải quay lại với thân phận của loài người, tức là một kiếp tương lai sau khi già và chết đi, chúng ta trở lại với thân phận loài người cũng có. Có thể già và chết đi nếu phước báo nhiều hơn, chúng ta sẽ sanh vào một loài người mà đẹp đẽ, giàu có, sang trọng, quyền thế, thông minh. Và cũng có thể chúng ta phước báo hơn nữa, chúng ta quay trở lại với một thân phận của một chư thiên ở cõi trời. Và nếu tạo nhiều nghiệp hơn, chúng ta quay trở lại với thân phận con người mà nghèo hèn, thấp kém, tật nguyền. Rồi tệ hơn nữa, chúng ta lại rơi vào trong những người tật nguyền về tâm lý, lại bị đời ruồng bỏ nhiều thứ đau khổ khác. Thậm chí có những người thiếu phước, không có một mái ấm gia đình trong trọn cuộc đời của mình. Rồi thiếu thiếu phước hơn nữa, chúng ta lại làm một chúng sinh của một loài súc sinh, chứ là làm loài trâu, loài gà, loài bò, loài vịt gì đó, tái sanh lại những thân phận đó. Cho nên các vị nhớ, ai có coi cái đĩa giảng thầy giảng tại Trà Vinh đó là bài giảng đời vai trả, ở đây có ai coi không? Có ai coi được cái đĩa đời vai trả không? Ở trong đó thầy có nói là chúng ta mà ăn mặn á, là chúng ta đang ăn những thân phận mà chúng ta từng có mặt trong quá khứ. Cái đó là nguyên tắc. Chúng ta thay nhau để nuôi mạng cho nhau. Chúng ta có mặt trên cuộc đời, chúng ta mượn sinh mạng chúng sinh nuôi sống. Đó là quy luật các vị cứ xài, các vị cứ ăn, các vị cứ làm, nếu không vi phạm luật pháp, không vi phạm đạo đức gì đó, các vị cứ ăn, cứ mặc tình. Nhưng chúng ta trên cuộc đời là thay nhau mà trả dai. Hôm nay chúng ta ăn những gì và sau này chúng ta cũng trả lại những gì chúng ta dai mượn. Sự dai mượn này các vị tự dai và các vị tự trả. Cho nên không ai trách ai, không ai cười ai, không ai chê ai cả. Ai ăn được nhiều cứ ăn, ăn cứ thoải mái. Thậm chí có những người nói là Thượng Đế sinh ra cái này cho tôi ăn, hay là có mặt nó để cho tôi ăn. Cái đó cứ nói thoải mái ha. Nhưng còn cái gì đó chúng ta thay nhau mà đổi mạng. Cứ vậy, cứ lớp lớp người này vay mượn của lớp lớp vô số loại chúng sinh khác để tồn tại trên cuộc đời 50 năm, 70 năm, 80 năm gì đó, rồi nằm xuống, chúng ta lại tái sanh vào những cái loài đó để tiếp tục nuôi cho những lớp chúng sinh khác để vay mượn, tức là lớp này chồng lớp kia nuôi lớp nọ và nằm xuống để cho lớp khác vươn lên. Quy luật này không thay không đổi, không phải Phật đặt ra cái này, Phật cũng chẳng chế tạo ra mấy cái này. Phật chỉ giác ngộ và thấy được rằng quy luật trả dai quá khủng khiếp trên cuộc đời, mà Đức Phật cảm thấy chán chê mới từ bỏ cung vàng địa ngọc. Chứ là một thái tử đâu có thiếu bất cứ điều gì trên cuộc đời, nhưng tại sao Ngài phải đi tu? Ngài đi tu là vì Ngài không muốn dai nữa, Ngài không muốn trả và Ngài không muốn dai. Cho nên từ thân phận của một vị thái tử ăn sung mặc sướng, nhu cầu đầy đủ trên cuộc đời mà Ngài từ bỏ chỉ vì điều đó mà thôi. Chứ dạy gì ai không muốn ăn ngon mặc đẹp, dạy gì ai không muốn quyền thế, nhưng mà tại sao từ bỏ? Nó phải có lý do, và người trí tuệ thấy sâu sắc về vấn đề này. Thành ra chúng ta nên nhớ kỹ rằng trong cuộc đời của chúng ta đã từng quay vòng trong cái này, chúng ta đã từng trở lại với kiếp người. Tôi có thể là nói từng trở lại kiếp người, cho nên lâu lắm rồi tôi nhớ tôi có đặt bài thơ mà tôi hay đọc cho các vị nghe đó. Tôi đã từng đặt bài thơ một kiếp người á, ai đã cho tôi một kiếp người, hết sanh đến tử tở trò chơi, tôi chưa lần chết nhưng đã chết, bao kiếp trầm luân giữa cuộc đời. Nhớ là bài thơ này tôi đặt không? Dài lắm. Trong bốn câu đầu tôi mới nói gì? Ai đã cho tôi một kiếp người, thực tế cuộc đời này ai cho? Ba má tôi cho. Nhưng tại sao tôi phải dùng chữ ai như vậy? Bởi vì thật ra tôi mang một nghiệp chướng gì, hay là phước nghiệp gì, hay là quả báo gì để tôi có một thân phận của một con người hôm nay? Hoàn toàn là một cái bóng của tôi trong quá khứ. Tôi là một người tốt, người xấu gì đó, nó đều phản ánh cả một cuộc đời của tôi. Và để có mặt tôi trên cuộc đời, vuông tròn, dài ngắn, xấu đẹp gì đó, tất cả những cái này là cái bóng của tốt nghiệp quá khứ. Và tất cả mọi thứ gì, nó đều phước nghiệp hay ác nghiệp, nó đều vô thường cả. Cái gì từ phước báo, từ nghiệp chướng, từ nghiệp lực, tất cả đều vô thường. Cho nên tôi nói ai đã cho tôi một kiếp người, hết sanh đến tử tợ trò chơi, có nghĩa là tôi đã từng sống, từng chết, chết sống, sống chết. Mai này tôi chết đi, rồi tôi sẽ mang một thân phận mới. Nếu chưa giải thoát, nếu chưa đắc niết bàn, chưa vãng sanh về cực lạc, tôi sẽ tiếp tục những thân phận của tương lai. Thân phận tương lai là gì tôi chưa biết à? Làm đàn bà hay đàn ông tôi chưa biết à? Là xấu là đẹp chưa biết à? Là một thế giới nào nó chưa biết à? Không biết được, phải tùy vào cái hạnh nghiệp, phước báo gieo trồng trong hiện tại. Đó là như vậy. Tôi chưa lần chết nhưng đã chết, bao kiếp trầm luân giữa cuộc đời. Tôi chưa chết nhưng mà đã chết. Cái câu này mâu thuẫn không? Có mâu thuẫn không? Hả? Chưa chết mà sao không là tôi chưa lần chết nhưng đã chết? Câu này nói nghe ông nói kỳ quá. Chưa chết mà sao đã được? Ông phải xẻ chứ, tại sao nói đã? Hiểu không? Xẻ có nghĩa là mai này ông sẽ chết, ngày nào đó chết, hoặc là già chết, bệnh chết, một cái gì đó, lý do gì đó chết, thì cái đó sẽ chứ sao nói chưa là đã, phải không? Nhưng mà tại sao tôi nói đã? Tôi chưa lần chết nhưng đã chết, tức là đời này tôi chưa chết, nhưng mà tôi đã từng chết đi sống lại trong vô lượng kiếp trên cuộc đời với nhiều thân phận, có phải không? Chính chỗ đó mà tôi nói tôi chưa lần chết nhưng đã chết, bao kiếp trầm luân giữa cuộc đời, tức là nhiều kiếp rồi, sanh đi tử lại trầm luân giữa cuộc đời như vậy. Đây là chúng ta nên nhớ. Cho nên tôi nói thật với các vị, ngồi trong một hội trường này, chúng ta đã từng là cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, ân tình, và thậm chí đã từng quán thù với nhau từ vô lượng kiếp để có mặt. Chính chỗ này mà ngày xưa tôi có đọc bài thơ của Isa, hình như có nói một câu là dòng đời bến tạm vô tình gặp nhau, là chỗ này. Dòng đời bến tạm là trên cuộc đời này tạm có mặt để tạm gặp gỡ thôi. Hôm nay gặp như thế này chắc gì 30 năm sau có cơ hội để gặp lại, chưa chắc đâu nha. Cho nên chính cái chỗ đó các vị thấy rằng trong hội trường này chúng ta đã từng là anh em chị em bậu bạn với nhau từ vô lượng kiếp. Tôi có thể là con của vô số người ở trong đây, và thậm chí tôi có thể nói là tôi là con của tất cả các vị ở trong đây từ vô lượng kiếp. mà tôi cũng là cha của các vị ở trong đây từ vô lượng kiếp, mà tôi cũng là vợ của các vị ở trong đây từ vô lượng kiếp, mà tôi cũng là từng chồng của các vị ở đây vô lượng kiếp, mà tôi cũng là từng cháu của các vị vô lượng kiếp, và các vị cũng thế đối với tôi. Cho nên á, tất cả những cái sự đổi thay qua quá trình luân hồi để có mặt trên cuộc đời, để trở lại với một cái gì đó xưa cũ là nguyên tắc. Ký ức của chúng ta vẫn còn tồn tại mãi mãi với những cái kỷ niệm này. 1000 năm sau, bao nhiêu vạn kiếp sau, những hạt giống này nó cũng tồn tại mãi mãi với chúng ta, nếu chúng ta mãi là một chúng sinh trong cõi người. Xin thưa với các vị như vậy, tôi nói để các vị thấy gì. Cho nên đó, các vị cứ kiểm soát lại về mình, các vị hiểu à. Tự nhiên các vị đi đâu đó tình cờ, các vị gặp một người này chưa bao giờ các vị quen biết, nhưng mà tự nhiên các vị cảm thấy thương thương mến mến, mà quen quen mà chưa bao giờ gặp mà nói người ta quen quen à, có phải không? Ô, tôi nhớ tôi gặp anh ở đâu đó, chị đâu đó, cô đâu đó, gặp hồi nào à, chắc 100 cây số còn chưa dính dáng gì nữa sao gặp đó. Nhưng mà tự nhiên chúng ta có cái cảm giác là như vậy, nhưng mà chúng ta không hiểu đâu, cái mối quan hệ của chúng ta từ nhiều đời nó ẩn tàng trong hạt giống này. Cho nên tình cờ tôi gặp lại một người đó, tôi thấy quen quen, nó có cái gì đó, có phải gì không? Những cái đó các vị đừng có nghĩ là tự nhiên, những cái đó là hạt giống xưa cũ nó tồn tại trong lòng các vị. Bây giờ gặp lại những hình bóng đó, nó gặp lại. Cho nên chúng ta thấy rằng đôi khi chúng ta sống chung nhau quanh vùng vậy nè, chúng ta đâu thương yêu ai đâu, nhưng mà tình cờ chúng ta đi lang thang đâu đó, chúng ta gặp một người con trai, gặp một người con gái không quen biết, mà tự nhiên chúng ta yêu cái bằng yêu sai đắm, mà không biết lý do gì, yêu như điên vậy đó. Cái chúng ta nói, ủa sao, tại sao mình khùng, sao mình kỳ vậy ta, ha, mình cũng không hiểu được mình luôn. Nhưng mà thật sự các vị không hiểu đâu, cái duyên nghiệp, cái hạt giống này nó có, do các vị giao hẹn, các vị ước hẹn, hoặc là tình duyên chưa thành, hoặc một lý do nào đó trong vô lượng kiếp, bây giờ gặp lại nó là cái kết hợp nhân duyên. Các vị hiểu đó, nếu học thuyết về Phật Pháp Luân Hồi, các vị phải hiểu rất rõ chuyện này chứ. Cho nên có những người điện thoại cho tôi nói, thầy, con xem đĩa thầy, mặc dầu đó giờ cũng chưa biết thầy, nhưng mà sao con mở đĩa lên con thấy thầy quen quen, thân thuộc gần gũi này kia. Nó thầy mới nói chắc là chúng ta mẹ con hay cha con từ vô lượng kiếp rồi đó à, bây giờ gặp lại chứ đâu có gì đâu, đó là chuyện rất bình thường. Và chính vì chỗ đó cho nên trong Bồ Tát giới á, Đức Phật mới dạy là Bồ Tát giới quán tất cả chúng sinh nam, loài trống, loài đực là cha ta, và quán tất cả chúng sinh nữ, loài cái, loài mái là mẹ ta. Vì vậy cho nên về mặt thân phận của Bồ Tát, nguyện làm Bồ Tát hạnh là sống bằng ái tình nha. Bởi vì quan niệm của Bồ Tát là sống với ai cũng loạn lưng cả, với cái nhìn của một cái học thuyết luân hồi. Ghê lắm à. Ở đây tôi chỉ mang một tính cách là khái niệm cho các vị mé mé để hiểu chơi chút này thôi. Có những khi nào sâu sắc hơn các vị hiểu sâu hơn, các vị về nghe lại bài giảng, đó là thầy giảng là thuyết luân hồi trong Phật giáo, thì các vị hiểu được điều này sâu sắc hơn. Như vậy thì bây giờ nếu Bồ Tát quán tất cả chúng sinh nam là cha và nữ là mẹ, thì Bồ Tát làm tất cả các vị trên đời, Bồ Tát thấy rằng làm cho cha ta, mẹ ta, người thân ta, không có ai cả. Thành ra là một chúng sinh như chúng ta bị vô minh che lấp, chúng ta không có đủ trí tuệ để soi xét thấy rằng quá khứ mình đã từng nối kết như thế nào, thì ở đây chúng ta không hiểu được điều đó, cho nên chúng ta có một khoảng cách và giới hạn về tình thương yêu của chúng ta. Chúng ta chỉ làm cho con ta, người thân ta, bà con ta, là chúng ta vì cho người đó là mối quan hệ với ta trong tình huyết thống. Còn tất cả những người khác chúng ta cho đó là người dưng, người xa lạ. Nhưng thực sự với các vị, với cái nhìn đạo Phật, không có ai là người dưng trên cuộc đời này với chúng ta cả. Chúng ta có hiểu điều này không? Hả? Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tôi mới nói rằng khi chúng ta gặp lại một người tự nhiên không quen biết, nhưng mà chúng ta thấy ghét cái thằng này, hay là ông này, hay là bà này, hay là chị này, sao tự nhiên ác cảm ghê, thấy không ưa được, đi cũng thấy không ưa, nhìn cũng không ưa, ăn mặc cũng ưa, trang điểm cũng ưa, cái giống gì cũng không ưa được, mà người đó với mình không dính dáng gì hết, thì chúng ta biết rằng ác duyên gặp lại. Những quán thù, những gì đó chúng ta dai trả chưa kết thúc, chúng ta quay lại khi có cơ hội gặp gỡ, những ác duyên này nó làm cho chúng ta tự nhiên chúng ta không cảm thấy thích người đó được. Mặc dù người ta chẳng làm gì mình hết á, ta không nói lời gì thấy ghét, ta cũng không làm gì khó ưa, ta cũng chưa giựt nợ mình, thậm chí ta còn lấy nước mời mình uống nữa mà mình lấy thấy ghét, tôi không thèm uống. Nói vậy đó, tức là không thích rồi đừng hòng mà mời ăn mời uống, nói cái gì không có được đâu. Cho nên ta nói là thương ai thì sao? Thương cả đường đi lối về. Mà ghét ai thì sao? Ghét cả tông chi họ hàng, phải không? Cái gì mà dính líu đến người đó là ghét hết đó. Cho nên chúng ta ghét ai đó là chúng ta muốn kéo cho hàng trăm hàng ngàn người khác cùng đồng tình với mình để ghét bỏ người đó. Con người mình nó có tật xấu đó, gán bỏ. Mình ghét một mình được rồi, lôi người ta ra, còn đó thằng đó bà đó ông đó, rồi phân tích đủ hết trơn, thêm mắm dặm muối để cho người này đồng tình mình nè, để người ta cùng ghét, cho mình thấy mình đã với cái đó, phải không? Đúng là tâm chúng sinh là mình như vậy. Chính vậy cái mình đào hố sâu ngăn cách đó. Mà mình đâu biết rằng tất cả chúng ta là vợ, là chồng, là cha, là mẹ, là anh em, bầu bạn, không kiếp này thì kiếp khác. Chúng ta không hiểu được điều đó sao? Cho nên tập sống yêu thương và tha thứ thì chúng ta thấy con người mình tuyệt vời và hạnh phúc hơn. Càng ích kỷ chúng ta càng thấy mệt mỏi, khó thở và ngăn cách. Mai mốt học tu đi rồi chúng ta sẽ thấy cuộc đời này nó mở cho chúng ta một lối đi rộng. Thành ra tôi muốn nói với các vị là quay trở lại với thân phận của một kiếp người này, chúng ta đã mang thân phận hạt giống của vô lượng kiếp. Có thể nếu một con người trên cuộc đời này quay lại với thân phận là từ một chư thiên mà quay trở lại, thì người này sẽ có phước báo đặc biệt, vừa thông minh, vừa đẹp đẽ, vừa giàu sang, vừa quyền quý, bởi vì phước báo của cõi trời còn dư lại. Nhưng mà nếu là một loài chúng sinh, là một loài cầm thú súc vật nào đó mà quay trở lại trong cuộc đời này, tức là trả hết nghiệp, thì tự nhiên đần độn ngu si, lại là không hiểu biết. Cái này là những cái tập khí hạt giống đó, nó còn vậy đó. Những loài nào ham ăn, những loài nào ích kỷ, thì những bẩm chất sinh ra lại tự nhiên con người này chỉ biết ăn, chỉ biết ích kỷ, chỉ biết mình. Ồ, cái này là các vị để ý nha. Xin thưa các vị, tôi xin lỗi nha. Có những người sống trên cuộc đời mà tôi không biết họ có phải là con người không nữa. Ví dụ bây giờ một người chồng, tôi không nói ai, nhưng mà có là như vậy. Không bao giờ biết làm một cái gì để cho vợ, cho con mình cả. Trên cuộc đời chỉ biết là cái gì ăn nhậu hút sách đàn điếm, những cái gì cho bản thân mình là cái gì cũng được. Cho dù vợ cực khổ đêm ngày, lo lắng vất vả mọi thứ, mà miễn dung túng cho mình để có nhậu ăn chơi là được. Thậm chí có con trên cuộc đời 5-7 tuổi, thay vì người khác ta có con ta cho đi học, đi hành, ta nuôi con này kia kia nọ. Con này không có, sanh mày ra để 5-7 tuổi mày đi bán vé số, để về chiều đè lấy những đồng tiền còn được để đi nhậu, đi quánh bài, ăn uống vân vân vậy đó. Những vậy là những con người thế nào? Ủa, tôi nó thấy họ là con người mà không giống. Thì có nghĩa là mình biết rằng tâm thức của người này nó là một cái dạng gì thấp kém quay trở lại. Nó chỉ chừng ấy thôi, biết mình thôi, không biết con cái, vợ chồng hay là những người thân, đau khổ, không biết đạo đức, không biết gì cả, miễn ăn mặc chơi cho sướng trên cuộc đời này chỉ vậy là đủ, cho dù ai là cái gì mặc kệ họ. Vậy thì nhìn lại, người này là thân phận con người, nhưng mà trong nghiệp chướng thân tâm này nó liên hệ đến những loài thấp kém ha. Tức là chúng ta sẽ có thể đánh giá được tất cả các loài. Còn bình quân của chúng ta là thân phận con người, quay trở lại con người thì cũng có lúc buồn, lúc vui, lúc ích kỷ, lúc rộng lượng, lúc được, lúc mất, thương ghét. Cái này bình thường, đó là của kiếp người quay trở lại. Đó là con người bình thường, hỉ nộ ái ố, bản chất nó là như vậy mà. Tôi cũng thế thôi, các vị chọc thử coi, hồi tôi sân lên tôi chửi lộn không biết Thì đó, nó vậy đó, cái hạt giống này nó có. Cho nên hôm nay ví dụ nói thêm một hạt giống là duyên phước của Phật Pháp nữa, là chúng ta thấy vậy. Hôm nay chúng ta là người Phật tử, chúng ta thấy có duyên với Phật Pháp, chúng ta yêu chùa. Nhưng mà không phải là người Phật tử mới có duyên này. Có những người không phải đạo Phật, nhưng mà họ đã thưa với tôi rằng họ là Thiên Chúa, họ là đạo Tin Lành, họ là đạo gì đó. Nhưng mà họ nói thầy, tại sao con đi ngang ngôi chùa con cảm thấy con yêu thích vô cùng, tự nhiên cảm thấy mến mộ, nó có một cái gì quen lắm. Và khi nghe một bài giảng của các thầy một cách tình cờ, con cảm thấy nó gần gũi và nó thấm thía gì đâu á, mặc dù con không phải là đạo Phật. Thì các vị trả lời sao? Hả? Các vị trả lời sao? Đúng vậy. Cô hay chú hay con hay em từng là Phật tử. Hạt giống này sau khi qua đời nó tồn tại trong ký ức. Nhưng cái duyên sanh ra nó chẳng may là sanh ra không phải gia đình Phật tử mà gia đình của những tín ngưỡng khác. Nhưng thân phận này đã hạt giống Phật Pháp này nó đã in trí từ lâu rồi. Cho nên bây giờ khi quay trở lại, có những người thưa thầy, con muốn quay trở lại, con muốn làm Phật tử, con có tội không? Tôi nói đó là bình thường, tùy nguyện vọng của chúng ta, không tội phước gì cả. Cho dù một người Phật tử cải đạo khác hay là một người đạo khác cải đạo về Phật tử, về tự thân cải đạo này nó không có tội lỗi gì cả. Ai đặt ra tội là cái miệng người ta tự đặt để ràng buộc tâm lý tín đồ thôi, chứ tự thân nó không có gì tội lỗi cả. Hàng ngày có hàng triệu người trên thế giới này cải đạo, đó là chuyện bình thường. Ví dụ tôi quy cho những người Thiên Chúa giáo, những người tin lành, tôi quy biết là bao nhiêu. Vừa mới đây tôi quy cho một cô đó đạo tin lành, về đây quy xong rồi trở về Mỹ. Chỉ về quy xong trở về Mỹ thôi, vậy mà đi đó. Cậu nói từ xưa giờ chưa bao giờ nghe Pháp, chưa bao giờ biết đạo Phật, nhưng mà một lần đầu tiên nghe được bài giảng Dòng Nghiệp Chướng của thầy, tự nhiên con cảm thấy con tỉnh hồn ra tất cả mọi thứ. Như vậy là chúng ta nói cái gì? Hôm nay với thân phận là một hoàn cảnh đó, cuộc sống đó, văn hóa đó có mặt, nhưng mà trước kia đâu phải là người này. Cho nên cái hạt giống này nó đã tìm sâu trong lòng rồi, bây giờ sanh trở lại, gặp lại môi trường này, đó là chuyện bình thường. Và cái đó tôi có thể nói là về lại chốn xưa hay là trở về cố hương, được không? Được, với một ẩn ý hoàn toàn hợp lý. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với các vị ở chỗ này. Chứ về thăm quê hương tự tôi hiểu thôi, tôi không đâu cần chia sẻ. Nhưng mà muốn nói thêm để chúng ta hiểu được như vậy, mượn cảnh để bày tỏ được ý Phật, ý Pháp, ý Kinh ở trong những ý tưởng này cho chúng ta hiểu. Tôi nói cho các vị nghe một câu chuyện gần đây nhất của tỉnh Hòa Bình vừa năm rồi đây. Đó là một câu chuyện tái sanh mà nói thật sự với các vị. Ai đã từng đọc báo, các bài báo là đều có hết trên báo mạng cũng như báo trang Phật tử Việt Nam .net về xem lại. Đó là chuyện luân hồi tái sanh ở tại Vũ Bản của tỉnh Hòa Bình. Đây là một câu chuyện rất gần, với một cậu bé 5 tuổi. Đây là một câu chuyện mà tôi đọc tôi cũng cảm thấy là mình ớn ớn á các vị. Cậu bé này á là người dân tộc Kinh, nhưng mà khi chết rồi lại tái sanh vào trong dân tộc Mường, tức là cách một mé sông bên kia, bên này là của dân tộc Kinh, bên này là của dân tộc Mường. Từ lúc sinh ra mà biết nói là bắt đầu nói tiếng Kinh, trong nói tiếng Mường. Và từ cái khi mà biết nói đó, một tuổi mấy á, biết nói là đòi với cha mẹ là trở về thăm cha mẹ, chứ ở đây là không phải quê tôi, ở đây là không phải nhà con, ở đây không phải ba má con. Cho nên là bây giờ là xin là trở về là bên kia kìa, cái chỗ nào đó chứ không phải là chỗ này. Cái người cha người mẹ trong dân tộc Mường nó thấy lạ, nó ủa trời, con mình đẻ ra mà tại sao mà nó lại nói tiếng Kinh, mà nó lại là đòi thế này thế kia, trong khi nó mới đẻ ra nó chưa biết cái gì trơn trọi, mới biết nói à, sao kỳ vậy. Mà gia đình thấy rằng là dân tộc Mường mà đẻ ra một cái đứa con nó da dẻ không giống trong Mường, mà nó trắng trắng vàng vàng giống như người Kinh vậy đó. Thì các vị biết khi nó đến 5 tuổi thì nhờ những cô giáo mà ở bên dân tộc Kinh nè, đi qua con sông mới đến dạy cái lớp đó. Và nhìn thấy dung mạo của chú này thì cô giáo này mới nhớ lại là 5-10 năm trước cũng thằng đó nó giống y như vậy, 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 vậy. Và bắt đầu hỏi chuyện thì mới biết là như thế này. Và bắt đầu hỏi chuyện thì mới biết là như thế này. Các vị biết cách 10 năm về trước, cậu bé này 5 tuổi mà té xuống sông và chết đi. Sau khi chết đi rồi, cha mẹ cũng nghĩ là vấn đề chết là hết thôi, cũng không nghĩ gì, làm tất cả nghi lễ cầu nguyện cúng bái gì đó theo nghi lễ của Phật giáo, rồi coi như là buồn, nhưng mà tất cả mọi chuyện xem như là quá khứ. Như vậy cậu bé này năm nay 5 tuổi có nghĩa là trải qua 10 năm rồi. 5 năm trước cộng với 5 năm có mặt trên cuộc đời nữa là 10 năm. Vậy mà các vị biết rằng 10 năm quay trở lại cái gì? Các vị về đọc báo thì nó kỹ hơn, nhưng mà tôi kể thì nó tắt hơn. Là khi người ta đồn đãi rằng, nói là cái thằng đó nó giống con anh ngày xưa quá, nó nói chuyện như vậy, nó đòi như vậy, nó gặp ở đây các cô giáo qua dạy, nó mừng rỡ và nó nhận ra đây là cô này cô kia. Các cô ngạc nhiên hết. Tại sao lại như vậy? Cho nên mới kể với hai vợ chồng của anh này nghe. Hai vợ chồng anh này bán tính bán nghi, làm gì có chuyện đó. Ông chồng thì nghĩ rằng mấy người này hoang đường, chết là hết chứ làm gì có cái vụ hoang đường tầm bay tầm bạ vậy. Nhưng mà người ta nói quá đi, cho nên hai anh qua thử. Xin thưa thật với các vị, khi qua thử rồi, từ bên ngoài nó vào, đi tìm nó về, nó nói là đã thấy bóng dáng của ba nó đi từ ngoài cổng vào, là chứ không phải là về tới đây. Ông ngạc nhiên quá, ông nói có biết thằng này là ai đâu mà như vậy. Và kể từ ngày khi thăm hỏi trao đổi nó mới nói là con muốn về thăm ba má con. Đây là ba nè, con muốn về thăm má quê hương. Ở đâu? Nó nói một lèo như vậy như vậy. Và ngày hôm đó khi mượn đứa con đi trở về, nó dẫn đường cho ông đi luôn. Đi đâu đó nó dẫn hết. Ông chỉ đây nè nhà mình nè con, nó nói không. Ông chỉ một nhà nào đó, ông nói đây nè nhà mình nè vô đây con, nó nói không. Nhà ta ở đây, 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 gần ai và như thế nào, nó nói là y chang. Khi về đến ngay ngôi nhà của nó chạy thẳng vào phòng của nó. Nó tìm lại những đồ vật mà ngày xưa nó từng chơi. Và nó nói cái đó của con đâu rồi, cái đó của con đâu rồi, cái nọ của con đâu rồi, cái quần, cái áo, cái đôi dép, cái này, cái kia, cái nọ. Nó hỏi hết như vậy đó các vị. Cho nên người cha cảm thấy giật mình. Và nó còn nói rằng, ngày xưa khi con té xuống nước con chết á, con thấy người thân ở nhà đó mang xác con về, con kêu dữ lắm nhưng mà có người cản con lại và không cho con đi. Nó kể hết toàn bộ những gì các vị đọc lại nghe. Mà tôi muốn nói với các vị như một lời dẫn chứng, để các vị thấy rằng quay trở lại. Và khi trắc nghiệm xong nó mới hiểu. Dẫn về bà nội, nó nhận ra bà nội mà bà nội đâu biết nó là ai đâu. Nhưng mà nó kể lại, bà nội nhớ không, ngày xưa bà nội thường dẫn con đi đâu và ăn gì. Lần đầu tiên mà nó nói vậy. Quán nào, quán tên gì, và thường đi vào buổi nào, chở con đi bằng cái gì. Kể là hết. Một người sinh ra từ cái nơi dân tộc Mường, còn 5 tuổi như vậy mà khi trở về một nơi xa xôi chưa bao giờ đi đến, chưa bao giờ biết đến, mà biết tất cả như vậy. Và nhận cái người này là cha con, không có trở về bển nữa. Và thật sự hai vợ chồng cái người bên dân tộc Mường cũng chấp nhận để cho cái đứa con của mình nó trở thành con của vị kia. Và hai vị kia cũng hoan hỷ chấp nhận, thương mến nó, thấy như con mình, giống như cái hình bóng của nó quay trở lại vậy đó. Thì nuôi nó tên bây giờ. Đây là chuyện ở Vũ Vãn, ở tỉnh Hòa Bình, Hà Nội. Ai cũng biết chuyện này cả. Như vậy tôi nói với các vị điều đó điều gì? Để nói lên cái quay trở lại của con người. Cho nên thân phận của chúng ta ở trên đây, tôi nói thiệt với các vị, tất cả chúng ta vô thường nha. Đừng buồn tuổi gì cả, nghèo giàu đẹp xấu gì, tùy duyên phước. Hãy cố tu hành để chuyển nghiệp. Tại vì tất cả giàu nghèo đẹp xấu này nó vô thường, tùy duyên phước của con người, thăng trầm theo ngày tháng. Đừng bận tâm với những điều này. Quan trọng nhất, chúng ta cứ thấy nếu mình thiếu phước, cuộc sống đau khổ quá, thì hãy làm cái gì tích cực hơn để chuyển nghiệp này, rồi nó có thể thay đổi trong ngày gần ngày xa của chúng ta. Đó là cái điều mà chúng ta nên nhớ rằng quy luật cuộc đời như vậy. Cho nên trở lại với thân phận của một thân phận nào đó, đó là chuyện bình thường. Đối với nhà đạo hay đối với Phật giáo, cái này không có lạ kỳ gì cả ha. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Xin thưa các vị, các vị có nhớ khi đọc Pháp Bửu Đàn Kinh, các vị có nhớ là Lục Tổ Huệ Năng không? Thật ra Lục Tổ Huệ Năng là một người bình thường như chúng ta ha. Bình thường như chúng ta, là một người nông dân quê mùa dốt nát, từ thở nhỏ chỉ biết đốn củi, gánh củi để đi bỏ các nơi để lấy tiền đổi gạo về nuôi mẹ già. Chưa bao giờ biết Phật Pháp là cái gì, thậm chí chưa biết chữ nữa mà, không có đi học mà, không có tiền, không có đi học được, cho nên một chữ cũng không có biết nữa. Vậy mà tình cờ một hôm, khi gánh củi đến nhà của một cái người đó, nghe ông này đang tụng kinh Kim Cang, và tụng đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, quát nhiên đại ngộ. Các vị hiểu điều gì? Như vậy là nếu thật sự thân phận của Tổ Huệ Năng ngày xưa quá khứ chưa bao giờ là hòa thượng, chưa bao giờ là một con người giác ngộ lĩnh hội Phật giáo, thì có khi nào mà nghe để ngộ được như vậy không? Phật tử chúng ta nghe hàng trăm ngàn lần, các vị có giác ngộ chưa? Nghe cho đã tai thôi, nghe để đôi khi nghe còn không biết nó là cái gì nữa, có phải vậy không? Nghe hoài mà đâu biết gì đâu, nhất là tụng bá kinh, mà kinh mà chữ Hán á, như thị ngã văn nhất thời thiệu thuộc lòng luôn, mà hỏi là gì nó đâu biết đâu. Nghe kinh Phật thì cứ nghe, nghe cho có phước, có phải không? Hỏi Phật dạy gì đó tôi đâu biết đâu. Nó là như vậy. Vậy mà tổ quen năng chỉ cần nghe qua một lần là giác ngộ được liền, và về lo cho mẹ già, tiền nông để dành, vân vân như vậy, rồi cuối cùng xin đi xuất gia, gặp tổ Hoàng Nhẫn, tu hành được truyền y bát và trở thành đệ lục tổ sau này. Như vậy chúng ta có nói là một người tự nhiên không? Làm sao tự nhiên được? Chúng ta thông minh hơn, học giỏi hơn, biết chữ nhiều hơn ngài, đọc biết là bao nhiêu tam tạng kinh điển mà đâu có giác ngộ đâu. Còn tổ Huệ Năng đâu biết chữ nào. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được rằng nhân tố thành Phật nó đã có sẵn rồi, là một bậc thượng thừa, nhưng mà cái duyên chưa đủ, già quá qua đời, cái hạt giống nó trọn vẹn ở trong lòng. Bây giờ quay trở lại, cái hạt giống nó đủ duyên, nó trổ ra chín mùi. Các vị có thấy thần đồng trên cuộc đời không? Tại sao là thần đồng? 3-4 tuổi, 4-5 tuổi là một nhà toán học, hay là một người nhà nhạc sĩ, hay là một nhà khoa học gì đó. Tức là cái tài năng này nó biểu lộ từ 3-4-5 tuổi vậy đó. Thậm chí có những cậu bé 3-4 tuổi, 4-5 tuổi nói 7-8 thứ tiếng như vậy. Thậm chí những cậu bé 4-5 tuổi có thể chơi tất cả các loại đàn, không hiểu nổi. Cái đó chúng ta nói cái gì? Xin thưa với các vị, chúng ta gọi là thiên tài, chúng ta gọi là thần đồng, nhưng mà không phải. Họ là những nhà bác học, những bậc thiên tài về âm nhạc, những nhà toán học, những gì đó. Sau khi mãn kiếp đời rồi, quay trở lại như một thân phần của một chúng sinh nơi nào đó, một hình thức mới đó. Nhưng mà những tài năng này, nếu không có mất phước, nếu tài năng này từng đóng góp cho đời, cho xã hội, thì phước này còn nguyên vẹn, quay trở lại vẫn là một thiên tài của tương lai. Tự nhiên sao có được? Ví dụ chúng ta từ địa ngục mới chui lên mà chúng ta nói giống như thằng đồng, sao được? Ở dưới bị đốt, bị thiêu, bị đau khổ, muốn chết, lủi đầu lên là may lắm rồi. Làm sao có khả năng hiểu được mọi thứ vậy? Cho nên chính cái chỗ đó chúng ta thấy rằng trong cuộc đời ngưỡng mộ, hiểu biết, thông cảm, hoan hỷ, chứ đừng đố kỵ, ích kỷ, thù địch, gây hấn. Đừng nên xài như vậy. Tôi muốn người Phật tử như vậy. Ai giàu có, đẹp đẽ, thông minh, hạnh phúc, các vị biết rằng phước báo họ lớn lắm. Các vị có lập bàn hương án giữa trời này, giữa thổ đình phước hậu này, các vị giái tên tuổi người đó đó, các vị trù, nó bây giờ nó đang giàu, nó đang đẹp, nó đang hạnh phúc đó, trù cho nó xuống. Các vị trù ngày đêm luôn, được không? Không. Nhưng mà khi nó hết phước, các vị có lập bàn hương án để cầu cho nó lên, nó lên được không? Không. Cho nên trong cuộc đời không có ghét, không có thù mấy cái chuyện đó. Thiếu phước hơn mình thua người ta là chuyện bình thường. Tự nhiên thua người ta cái thù người ta. Sao kỳ vậy? Mình lúc đó mình phải thừa nhận rằng phước báo mình không bằng, để mình gắng phấn đấu mới phải chứ. Người học hiểu đạo là phải vậy. Thù người ta mình được gì không? Thù người ta mình còn mất phước, mình còn tệ hơn nữa. Ví dụ người ta đẹp hơn mình, mà mình hoan hỷ người ta, mình cười tươi, cái tự nhiên thấy mình cũng đẹp đẹp. Tự nhiên mà thù người ta sụ mặt xuống còn xấu hơn nữa, phải không? Nó là vậy á. Đâu được gì đâu. Mất chứ không có được, phải không? Thù hận, ích kỷ, đố kỵ, hẹp hòi, tất cả những cái đó mất không chứ không có được gì cả. Cho nên tôi chỉ mong muốn rằng khi các vị học và tu hiểu được những cái điều này, để chúng ta tập chuyển nghiệp, nhận diện ra mình, coi mình phước báo tới đâu, và phước báo mình cái nào, nghiệp chướng cái nào tội nào phước trong cuộc đời, mình bắt đầu lấy lời Phật dạy làm thước đo, để đánh giá lại mình, để chiêm nghiệm lại mình, để suy nghĩ lại mình. Các vị nên làm điều đó. Và cái đó chính là khi nhận ra rằng mình thiếu phước này, hay là mình thiếu nghiệp này, vân vân, mình bị mang nghiệp gì đó, vân vân, tất cả những cái đó. Vậy là Phật dạy muốn thay đổi cái này phải làm gì? thì các vị làm như vậy 1 năm, 2 năm, 3 năm, thời gian tất cả mọi việc cái gì cũng đổi thay cả. Cho nên ở đây tôi nghĩ với các vị hiểu được điều này để học tu cho tốt hơn là vậy. Ngày xưa tôi nhớ đó là Phạm Công Thiện, ông là một con người mà người ta phải nói là như một thiên tài. Nhưng mà ngày xưa trước khi ông hiểu biết được Phật giáo, trước khi ông đi tu, ông là một người học bên nhà dòng của Thiên Chúa giáo. Ông làm chức thầy gì đó, chưa làm linh mục nhưng mà đang học. Nhưng mà ông bị bế tắc trên con đường tư tưởng của học thuyết về thần học. Và cuối cùng ông đi lang thang như một người điên vậy đó. Và mới đến chùa Hải Đức, tức là một Phật học viện của Hải Đức ở Nha Trang đó. Và ông mới gặp cái cư sĩ ngày xưa đó là ông Cao Hữu Đính, là một trong những bậc lão thành về Phật học, một cư sĩ nhưng mà rất giỏi. Và trong thời điểm đó ông tiếp chuyện với nhà Phật học quyên thâm lão thành Cao Hữu Đính đó đó, ông mới giác ngộ được đạo Phật quá tuyệt vời. Và cuối cùng ông trở thành một người tu sĩ Phật giáo. Tất cả những cái đó chúng ta thấy là cái gì? Cái hạt giống đó. Sinh ra thì nó không có gặp thượng duyên, hay là nó không có giống như cái diện gì mình mong muốn. Nhưng mà cái hạt giống đó nó không có mất, nó gặp đủ nhân duyên là nó trổ thôi à. Cái đó là chuyện bình thường. Cho nên khi các vị tu học, các vị cũng vậy. Các vị hãy có ước nguyện. Ước nguyện thấy vậy đó, lời nói không không trên cuộc đời, nhưng mà nó gieo vào tiềm thức chúng ta một con đường ở trong phải chơi à. Cho nên chúng ta hay có vậy nè, nó là con nguyện chết để gặp lại ai đó, hay là này này kia. Nói vậy á, bỗng bỗng vậy đó. Nhưng mà duyên gặp gỡ đó là chuyện bình thường. Các vị nào ở trong đây có coi bộ phim Thoát Dòng Tục Lụy không? Hay là bộ phim của Đài Loan người ta để là Tình Duyên Tái Thế đó. Cái mối tình ngang trái giữa Thiên Kim Tiểu Thơ và Ngọc Lâm Quốc Sư á, hai người đã yêu nhau từ 800 năm về trước. Khi quay trở lại, lúc đó là Tiên Nhân và Bạch Liên, hai người là anh và em đã quá đau khổ trên cuộc đời này. Tình yêu ngang trái trong thế này, anh và em nguyện kiếp sau chúng ta gặp lại để thành phu phụ. Kiếp này không trọn, bởi vì một người chết vì đau, vì tình, người kia cũng chết vì tình, và cả hai cùng chết lúc tất kẻ. Nhưng mà khi tái sanh trở lại thì Tiên Nhân ngày xưa lại là một tu sĩ ngày hôm nay, còn Bạch Liên là con của một quan tể tướng à, hay là con của một cái gì gọi là hoàng tộc á. Như vậy thì bây giờ khi gặp lại á, hai người chưa quen biết gì cả, giữa chùa Sùng Ân và phủ của tể tướng á, không có bao giờ ai biết ai là gì. Nhưng mà khi gặp lại là hai người cảm thấy rằng những hình ảnh quá khứ nó ẩn hiện về, và sống chết với nhau khủng khiếp như vậy. Như vậy có thể nhiều khi chúng ta nói rằng một số người Phật tử đi chùa, cái thấy cái cô này hay là cái chị kia có cảm tình một thầy nào đó, cái chúng ta nói sao? Nó quỷ à, nó đi chùa nó làm quỷ ha, đi yêu mấy ông thầy. Câu đó nói dường như đúng mà không hiểu gì về Phật pháp cả. Nói một câu không biết gì về Phật pháp đó. Thật sự trên cuộc đời này chả ai là quỷ cả. Nếu chúng ta có nghiệp duyên, chúng ta cũng làm quỷ giống như mình đang chửi người ta thôi. Trên cuộc đời này nói là như vậy. Nhân duyên vô lượng kiếp, ai biết được cái gì? Quan trọng nhất là tu hành hiểu được quan trái đó, mạnh ai nấy tu giác ngộ để tự giải lấy. Cái chửi giả sỉ vả, cái đó để được cái gì? Cái đó đây làm mình càng bế tắc hơn và không hiểu gì đạo Phật, không hiểu gì nghiệp duyên, không hiểu về luân hồi. Tôi nói tắc tắc thôi, sau này nghe lại để tìm hiểu thêm về mấy điều này. Cho nên tôi muốn nói với các vị, giác ngộ tu hành là phải giác ngộ được nhân quả nghiệp chướng luân hồi là điều vô cùng quan trọng. Những cái này không phải Phật đặt ra, mặc dầu cái đó nó từ là những học thuyết trong Phật giáo, nhưng mà không phải Phật đặt ra cái này. Đây là quy luật. Anh có đạo nào, anh có tin hay không, anh có tôn giáo nào, anh là người vô thần hay là cái gì đó, cái đó là cái chuyện riêng trên cuộc đời, cái duyên nghiệp của anh. Còn chúng ta chấp nhận hay không, nó vẫn đi như vậy, vẫn có mặt như vậy, vẫn chi phối như vậy, và chúng ta vẫn trả dai một cách sòng phẳng như thế này. Ân tình thì trả ân tình, thù oán trả thù oán, cái gì ra cái đấy, Chỉ có bao giờ giác ngộ giải thoát mới chấm dứt được những nhân tố quan trái này từ một đời đến nhiều đời. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng chúng ta là có những hạt giống Phật, chúng ta có những hạt giống lành, chúng ta cũng có khả năng giác ngộ như Phật, nhưng mà chưa giác ngộ thôi. Phật có thọ ký chúng ta chưa? Có không? Phật có thọ ký cho các vị chưa? Phật thọ ký thì sao? Nói thầy nghe coi. Hả? Ừ, hay đó, cho chàng pháo tay. Giỏi đó, đúng đó. Phật thọ ký từ lâu rồi. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Nhưng mà tại các con ham chơi quá cho nên giờ để tóc cục. Nói vậy. Chứ thật ra Đức Phật thọ ký từ lâu, đúng ra các vị hay là chúng tôi với các vị cũng sẽ có thể thành Phật từ lâu rồi. Nhưng mà nói Phật ơi, thôi để cho con ham chơi trần gian, chơi dài kiếp đi. Xin thưa các vị, chứ thật ra cái khả năng này nó trong mỗi người chúng ta. Phật từ một con người mà thành Phật chứ đâu phải thần thánh gì mà thành Phật. Và chúng ta là một con người, nếu biết hay là nếu khéo chúng ta cũng thành như Ngài vậy. Bị đèn xanh đèn đỏ nó qua mắt giết là thành ra làm chúng sinh lôi thôi miếng, nó là như vậy. Chứ thật ra mà nói, thật ra khả năng này có trong mỗi người. Cho nên chính cái chỗ đó, trong thiền sử các bậc thiền sư từng dạy sao? Quay đầu là bờ, nhìn lại là thấy giác ngộ. Niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác ngộ là Phật. Tức là khả năng này nó trong mỗi người chúng ta. Và khả năng thành Phật là làm những điều mà chúng sinh làm, chứ không phải Phật làm nha. Các vị nghe lại bài giảng thầy giảng là Tình Người Tâm Phật. Bài giảng này giảng tại Mỹ. Còn cái bài giảng ở Việt Nam các vị nghe cũng dễ hiểu, đó là Phật ở trong ta. Tôi có phân tích rất đầy đủ. Có nghĩa là Phật thành Phật từ những chuyện mà chúng sinh chê không thèm làm, mà Phật làm mới thành Phật. Còn chúng ta chê hoặc chúng ta ganh tị, chúng ta hiềm thù, chúng ta xem thường, và chúng ta thấy rằng mình làm vậy mình thiệt thòi quá. Thì giống vậy đó. Nhưng mà những cái mà chúng sinh thấy thiệt thòi, những cái mà chúng sinh xem thường, những cái mà chúng sinh xem nhẹ, tất cả những cái đó các vị Phật đã thành Phật từ những chuyện đó. Ví dụ thiệt thòi nè, người ta ăn mặn mình ăn chay, thiệt thòi không? Hả? Con lắc đầu là tại vì con hiểu Phật Pháp, chứ không hiểu Phật Pháp con lắc không. Đi đám cưới, người ta dọn thịt quay, gà quay, gô ti, bánh mì, ca ri, đủ thứ loại. Mấy người ăn mặn, người ta ngồi ta ăn đủ món, chân mình ăn chay, ăn với dưa leo, nước tương à. Thiệt thòi không? Buồn quá đi chứ, có phải không? Dám mà nước mắt nuốt chảy vào trong á, nuốt vậy chứ tủi lắm mà. Có phải không? Nó thiệt thòi đó. Cái đó là chúng sinh thì thấy thiệt thòi, mà Phật thì sao? Thấy hạnh phúc chứ. Bây giờ nha, làm cực khổ, tiền kiếm thì rất là vất vả. Có người á, đi gom từ đồng từ cắt để cất giấu để cho mình. Còn vậy mà có người á, làm được nhiêu cho người nghèo, cúng chùa, lo cho người mù hay lo cho chúng sinh gì đó. Những người khác ta không hiểu Phật Pháp, ta nói ngu quá, làm cực khổ biết để dành ăn à, đi làm mấy chuyện đó. Nhưng mà Đức Phật thì sao? Đức Phật thấy chuyện chúng sinh nói ngu, chúng sinh nói thiệt thòi, mà Đức Phật thấy chuyện đó là vĩ đại, là hạnh phúc, là nên lành. Phật làm những điều mà chúng sinh chê, nhưng mà vậy mà Ngài sao? Ngài thành Phật. Còn chúng ta chê quá, hay quá, là một phàm phu chai. Có phải không? Chúng ta thấy chỗ này. Cho nên á, người trí làm việc chúng ta đôi khi không lường nổi. Chúng ta không lường nổi. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, học và hiểu biết được Phật Pháp, chúng ta giống như đi nghịch lý giữa cuộc đời này. Nghịch lý giữa cuộc đời, nhưng cái nghịch lý đó phải có trí tuệ, phải có bản lĩnh, phải đầy đủ hiểu biết mới làm được. Và Phật từng làm những điều đó mà tích lũy công đức dài công từ vô lượng kiếp để thành một vị Phật. Vậy nếu các vị muốn làm Phật thì các vị phải biến mình trở thành kẻ thiệt thòi, biến mình trở thành kẻ mà thiên hạ nói mình ngu. Kệ nó, ai nói như vậy đó, lù cù cũng cù lộ mạng. Ngu ngu vậy đó, chứ mời báo Phật trước tôi à, chứ Phật đâu trước ông à, phải không? Nói vậy đó, thật ra mà nói thấy vậy mà nói như vậy. Cho nên có những người tu hành kham khổ thấy như vậy, nhưng mà phúc đức và hạnh phúc một đời chúng ta đâu có biết. Chúng ta thấy người đó ăn sung mặc sướng chứ chắc gì họ được hạnh phúc, chắc gì họ được thanh nhàn. Những người đó trong lòng rất là trống trải, tìm mọi cái để đắp bồi cho mình, từ con mắt cho đến cái miệng cho đến thân xác, tức là ăn mặc ngủ nghỉ, tài sắc danh thực thì có đầy đủ, nhưng mà để phá lấp những phản trống vô hồn, phá lấp những phản trống lo sợ, phá lấp những phản trống ảm đạm buồn tủi mà chúng ta đâu biết. Có những người hưởng thụ nhưng mà hưởng thụ để cho quên những ngày tháng khổ đau, cho quên những cảm giác mà chúng ta phải cảm thấy sợ hãi và lạnh lùng. Đừng nói là họ đang tận hưởng, họ đang ngồi trên đống lửa đó. Một con người an hưởng và hạnh phúc nó khác. Cho nên chúng ta thấy như thế này, tôi xin thưa các vị, tôi lặp lại một câu chuyện này mà tôi đã từng được kể cho các vị nghe trong một bài giảng ở tại Cần Thơ. Đó là bài giảng là tu là cội phúc, tôi có kể á. Tôi nhớ câu chuyện đó là Chư Bát Giới, Tề Thiên và Sa Tăng. Các vị có nhớ cái bộ phim Tây Du Ký này không? Dường như trong lòng của chúng ta không ai quên được một bộ phim hấp dẫn đặc biệt này, nhưng mà đầy tính triết lý của Phật giáo. Là triết lý chỗ nào? Các vị có nhớ khi mà Tề Thiên, Sa Tăng, Chư Bát Giới, ba người này được cầm ba trái nhân sâm trên tay, có phải không? Do Tề Thiên và Sa Tăng hai người đi ăn cắp, phải không? Cắp trái nhân sâm mà trái giống nít á, đem vào Tam Tạng thấy sợ không dám ăn á, thì chia ra ba anh em mỗi người một trái. Khi cầm được trái nhân sâm trên tay, Bát Giới làm gì? Hả? Bỏ vào họng nuốt trọng mất tiêu, có phải không? Tề Thiên, Sa Tăng hai người ngồi cắn từ miếng ăn, các Bát Giới làm gì? Hả? Đúng, ghê ghê lại gặp Sa Tăng cái này, cho sư huynh miếng này. Sa Tăng có cho không? Không, dứt đi chỗ khác. Của huynh nãy huynh ăn rồi, này của người ta để người ta ăn chứ, phải không? Cái đầu Sa Tăng không cho, Bát Giới làm gì? Ghê ghê qua Tề Thiên, em miếng coi. Tề Thiên có cho không? Không, cái này của đệ ăn rồi, này của mấy huynh. Cái Bát Giới trả lời câu sao nghe không? Nãy vội vã quá bỏ họng nuốt trọng, không biết nó trời đất gì trơn trọi. Các vị nhớ câu này không? Cái câu đó nó vô cùng hay, nhưng mà chúng ta tưởng như là một chuyện cười. Các vị thấy một thâm thúy của một triết lý ở trong này, đầy triết lý sống đó các vị. Ai trả lời được triết lý sống đó thầy thưởng đó. Xin thưa với các vị, triết lý sống chỗ nào? Bát Giới nuốt hết một trái nhân sâm là nuốt trọng, có ai ăn được miếng nào trong đó của ổng không? Có ai chia phần miếng nào không? Nhưng mà nếu Bát Giới ăn 1000 lần giống như vậy thì Bát Giới có hiểu đó là cái gì không? Còn nếu mà Tề Thiên hay Sa Tăng cắn từng miếng ăn, cho dù một miếng rất nhỏ, còn phần còn lại có thể cho người khác, nhưng mà hai người này biết nó là cái gì không? Biết, đây là chỗ này. Các vị thấy có những người nè, ăn chơi cho dữ, ngoại tình cho hung, kiếm tiền cho lắm, nhưng mà chắc gì những ngày đi biết được những giá trị của tình yêu, của hạnh phúc, của tiền bạc, của danh vọng. Những người lấp vào trong phản trống của tham vọng mà không biết nó là cái gì, cho dù 1000 lần như vậy trên cuộc đời người này cũng không thỏa mãn được nữa. Biết cái gì đâu mà thỏa mãn, không tận hưởng được giá trị của cuộc đời, không hiểu biết được, cho nên tạo nghiệp cho nhiều, quan trái cho lắm, tạo cho hung, mà tính là mình tạo cho mình, lắp vào cho mình để ăn tiêu thụ cho mình, nhưng thực tế cái đó là đang tạo nghiệp cho mình. Và 1000 lần như vậy trên cuộc đời, nghiệp chồng đóng lên như núi tu di, người này cũng không bao giờ biết dừng lại, và không bao giờ biết sai lầm, và không bao giờ hiểu nó là cái gì, cho dù tới chết đi cũng không hiểu nó nữa. Cho nên các vị vay thấy được tại sao có người biến mình trở thành nô lệ của tiền tài, của danh vọng, của sắc dục, của ăn ngon, của mặc đẹp, của ngủ kỹ. Tại sao trở thành nô lệ như vậy? Vì người này là những người giống như Chư Bát Giới vậy đó, chỉ biết nuốt trọng, nuốt vô số lần, nuốt vô số thứ, nhưng không bao giờ biết nó là cái gì. Còn nếu chúng ta là người có tư duy, có đạo đức, có lương tâm, có tri thức, có trí tuệ, chúng ta sẽ biết bảo vệ hạnh phúc của mình cho dù là một cái gì nho nhỏ. Các vị vẫn hiểu được nó, và các vị không quan phí những chuỗi ngày để có mặt trong cuộc đời này. Những người học tu phải tới ngay chỗ này. Cho nên chính cái chỗ đó, gia tài pháp bảo hay là gia tài giác ngộ, chúng ta đã có sẵn từ lâu, từ vô lượng kiếp chúng ta có đầy đủ. Đức Phật đã thọ ký cho chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta nhận cái sự thọ ký đó để rồi chúng ta nói rằng: xin nguyện với Đức Phật, con nguyện vài kiếp nữa con tu như thế nào, ít nhất con cũng thành Phật trước ngày Địa Tạng một ngày cho mà coi. Các bạn nghe không? Cái này là vậy. Bởi vì Địa Tạng nguyện bao giờ mà không còn một chúng sinh trong địa ngục, ngài mới thành Phật mà. Ít nhất mình cũng là một chúng sinh cuối cùng trong địa ngục thành Phật trước Bồ Tát Địa Tạng chứ, phải không? Ừ, cái chỗ này. Cho nên ở đây chúng ta nên thấy như vậy. Bây giờ thêm một lãnh vực nữa để chúng ta cần thấy là gì? Trở về quê hương, trở về cố hương, trở về nơi xưa cũ, có nghĩa là chúng ta được vãng sanh tịnh độ. Ở đây ai là người tu theo tịnh độ, tu theo niệm Phật, đâu đưa tay lên đây xem nè. Ít vậy. Còn những người còn lại tu theo gì? Ngoại đạo hả? Không có hả? Tu theo gì? Cảm ơn các vị. Xin thưa các vị, tu theo cái gì tu không biết, mà tu theo Phật là tốt cái đã. Chứ Thánh nói tốt cái đã. Ở đây ai chưa quy đâu đưa tay lên này coi. Một người, hai người, ba, bốn, năm, bắt đầu ló từ từ lên rồi đó. Rất tiếc là từng tuổi này chưa quy y, thiếu sót, và chúng ta thiệt thòi đó. Chưa quy là đang thiệt thòi. Dịp khác sẽ trình bày với vấn đề quy y hay không quy y này. Nhưng bữa nay muốn nói với các vị, hãy tu học niệm Phật hàng ngày trong cuộc đời, đi đứng nằm ngồi, công sở làm việc, tất cả mọi thứ niệm Phật, giống như bỏ vào ống heo vậy. Từ nhỏ tới lớn ở đây có ai chơi ống heo không? Hả? Dĩ nhiên là thấy mấy cô gái bé bé này là dĩ nhiên là chơi ống heo. Tới giờ vẫn còn là chắc luôn á. Có không? Xin thưa các vị, ống heo là những cái chúng ta bỏ tiền chút chút để dành đó. Nhưng các vị biết rằng một năm trôi qua chúng ta có thể đầy được ống heo đó. Thậm chí một năm đầy nhiều lần nữa, tùy sự bỏ ít nhiều của chúng ta. Nhưng mà cái đó người ta nói lên cái gì? Nhiều nhỏ góp lại thành to. Trong cuộc đời 30 năm, 50 năm của chúng ta, mỗi ngày chúng ta cứ niệm A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật chúng ta không mất mát gì cả. Trước khi ngủ niệm 10 phút, 5 phút. Sau khi thức dậy, trước khi bước xuống giường, niệm 5 phút. Bất cứ làm việc gì, niệm 3 câu, 10 câu. Chúng ta thấy nó đáng là bao nhiêu. Nhưng một năm trôi qua, 10 năm trôi qua, chúng ta bỏ không biết bao nhiêu ống heo này. Vậy mà chúng ta không có làm. Biết là như vậy mà không có làm. 3 tiếng đồng hồ coi cải lương, từ 8 giờ quất đến 11 giờ ngồi ngon lành, vô kêu niệm Phật 5 phút ngồi ngáp lia lịa trơn trọi. Có không? Có thừa nhận đi. Chúng ta thấy cái gì? Chúng ta bị tập nghiệp nó lôi chúng ta dữ vậy đó. 4 tiếng đồng hồ coi cải lương chơi như vậy đó mà không biết nó là cái gì thời gian, thậm chí nó hết còn tiếc nữa. Ước gì nó dài hơn nữa tôi cũng gán gân cổ mà coi. Nhưng mà vậy chứ chắc gì các vị dành được 5 phút thôi. Các vị ngồi để niệm Phật, ngủ vậy đó. Có người coi cải lương không buồn ngủ mà ngồi nghe pháp và tụng kinh gì, làm chừng 2 phút sau là ngủ liền. Có không? Ồ có không mà nghe cười lớn lớn á mấy người. Xin thưa các vị, phải tự nhận ra được những cái mà mình thiếu duyên với Phật pháp. Cái đó không hay ho gì hết. Cái đó mình đang chiều theo một cái tập nghiệp. Những cái này nó không làm cho chúng ta trưởng dưỡng đạo tâm, không tạo ra chúng ta phúc báo mà chúng ta dành quá nhiều. Thật sự coi cải lương coi phim không tội lỗi gì, giải trí mà. Nhưng mà lạm dụng nó để mất thời gian trong việc làm và tu tập như vậy thì phải xét lại. Nó không tội nhưng mà nó mất. Mất thời gian, mất trí tuệ, mất công sức của chúng ta. Cho nên giải trí ở một mức độ nào. Bây giờ thay vì 4 giờ coi phim, bây giờ mình dành lại coi phim 2 tiếng đồng hồ, niệm Phật nửa tiếng thôi cũng được. còn phần còn lại đi nghỉ ngơi. Xin thưa các vị, nói thì nói ít như vậy, nhưng mà mỗi một ngày các vị bỏ 1 tiếng rưỡi đồng hồ, các vị cộng lại 10 ngày đi, nó ra nhiêu rồi? Ra 15 tiếng. Một tháng nó ra bao nhiêu rồi? Cho nên tôi đã nói trong cái bài giảng là giá trị đời người, tôi có nói rồi. Không khéo một đời của chúng ta ngủ chứ ăn không là hơn nửa đời rồi. Các vị thấy có phải không? Tự nhiên nửa đời, ví dụ chúng ta sống 60 năm mà người nào ham ngủ cái ngủ 30 năm mà các vị đâu có biết. Biết không? Mỗi ngày tôi thấy tôi ngủ có 12 tiếng mà ta. Sao giờ cộng lại tới ra tới 30 năm lận dữ vậy? Có phải vậy không? Thời gian ngủ nó ngắn vậy nè. Thậm chí ngủ qua 12 tiếng còn thấy nó mau nữa. Ủa trời, hôm nay còn mau sáng vậy? Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng chúng ta đã phí phạm hơn nửa đời người bằng những cái vô tích sự như vậy đâu. Ngủ để được ích lợi gì? Ngoài cái việc thư giãn về hệ thần kinh, một mức độ nào đã quá đủ rồi. Nó không mang lại cho chúng ta được bất cứ một trí tuệ, một tri thức, một cái gì cả. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại thiếu duyên, thiếu nghị lực, thiếu bản lĩnh, chiều theo cái sự ham ngủ thôi là nửa đời. Cho nên tôi muốn nói với các vị, 5 phút niệm Phật, 5 phút lâu hơn mau. Mau, nhưng mà làm được không? Hả? Mong rằng kể từ ngày hôm nay các vị làm từ mức đó lấy lên. Trước khi ngủ các vị xin nguyện 5 phút niệm Phật thôi. Trước khi thức dậy các vị 5 phút niệm Phật thôi. Niệm sao các vị niệm thầy nghe coi. Niệm sao? Ai niệm lớn lên, niệm ngon lành, niệm hay cho thầy nghe câu coi. Niệm ơi, niệm đầy đủ 6 chữ luôn coi. Hay quá, giỏi đó. Vậy đó, nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Đơn giản. Nhưng mà đó là đang bỏ vô, đang bỏ ống heo. Đó là hành trang để mai này làm cái gì thì cái đó cứu ta. Nhớ là như vậy. Trên cuộc đời làm phúc đức nào thì phúc đức đó cứu ta. Tạo nghiệp nào thì nghiệp đó hại ta. Quy luật không khá hơn được. Cho nên các vị cảm thấy rằng một chút tu hành nó không là bao, nhưng 5 ngày, 10 ngày, 1 năm, 10 năm nó tích lũy lại chúng ta thành một công đức vô lượng. Rồi chúng ta tập riết, chúng ta trở thành một thói quen. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng cần phải thấy niệm Phật. Bất cứ lúc nào bất an chúng ta niệm Phật. Bất cứ lúc nào đau khổ chúng ta niệm Phật. Bất cứ tai nạn gì chúng ta niệm Phật. Vậy mà hiệu quả vô cùng. Xin thưa các vị, có một cái ông này, ông chưa bao giờ biết đi chùa, chưa bao giờ biết tu tập, mà vợ ông là người đi chùa và thường nghe bài giảng của tôi. Cho nên ngày nào cũng bắt cái đĩa để chữ Thích Phước Tiến ở trong đó, ông viết rồi, ông coi cái ông ghiền. Nhưng mà ông cũng chưa chịu quy y, ông chưa chịu đi chùa nữa. Nhưng mà ông biết rằng rất rõ, tên đó là tên của tôi. Bữa đó ông đi xe, ông bị tai nạn. Các vị, khi ông biết tai nạn, ông làm gì không? Ông nói Đại Đức Thích Phước Tiến ơi cứu con, Đại Đức Thích Phước Tiến ơi cứu con. Ông niệm ngay lúc tai nạn vậy đó. Xin thưa các vị, tôi không có tự hào về chuyện đó, tôi không hãnh diện gì cả. Nhưng mà tôi muốn nói để các vị thấy rằng quân tập cái gì là nó vào lòng mình cái đó. Ông sau này vừa rồi rằm tháng giêng, ông lại ông đảnh lễ tri ân và ông xin với tôi ông quy y. Ông nói là con kêu gọi tên thầy cho nên con thoát nạn. À, ở đây tôi thừa hiểu rằng duyên nghiệp của ông chứ không phải do ông gọi tên tôi. Nếu gọi tên câu niệm Phật thì tuyệt vời hơn rất nhiều. Nhưng mà ông đâu có tu hành cho nên ông đâu biết câu niệm Phật. Mới có coi đĩa thành đã biết tên tôi chứ chưa biết danh hiệu Phật. Tôi muốn nói các vị cái gì? Đời chúng ta gieo cái nào cái đó hướng đạo mình đi. Tôi muốn nói ngay đó ha. Thành ra tôi nói là nếu lúc đó chú niệm Phật, chú thể tuyệt vời hơn. Đó. Cho nên nói là lúc đó con đâu biết Phật gì đâu mà con niệm. Ông có nói tôi rất rõ. Vừa uy mới vừa rồi nè, đi còn xích xích xuống, chưa nguyên vẹn nè. Mà ông nói là nhờ vậy mà con thoát nạn. Chừng năm mấy tuổi thôi. Tôi muốn nói cái gì? Cho nên chính cái đó tôi mới nói với các vị, hàng ngày 5 phút niệm Phật, 3 phút niệm Phật, thấy vậy đó. Nhưng mà đó là lẽ sống của mình, và tinh thần là chỗ nương tựa cho mình. Đừng xem thường những chuyện đó. Nếu cái đó nó không có ý nghĩa và hiệu quả gì thì không ai dội giả gì mà hy sinh cả đời đi làm mấy chuyện đó. Không ai dội gì bỏ thời gian cả đời đi làm mấy chuyện đó. Nếu không có một ý nghĩa gì, các chư tổ, các đức Phật không giả gì để làm mấy chuyện đó, để dạy mình mấy chuyện này, không công rỗi nghề vậy sao? Thành ra những cái điều này với một khả năng phàm phu trí tuệ còn thấp kém như chúng ta chưa hiểu hết, chưa hiểu hết ý Phật, chưa hiểu hết những điều Phật dạy. Nhưng các vị biết rằng đó là một cái điều mà hãy đặt niềm tin và dấn thân và làm đi, các vị sẽ được bù đắp, và đó là cái hướng đạo cho cuộc đời của các vị. Hôm nay trong bài giảng trở về lại cố hương, hay là trở về cố hương, tôi muốn nhắc nhở với các vị qua một vài ý pháp. Từ những ý thực tế là chúng ta ai cũng đều có quê cha đất tổ, ai cũng đều có quê hương nguồn cội. Đó là điều mà chúng ta không thể bao giờ quên được. Nếu ai quên được chúng ta sẽ không gì, hay quá, là sẽ không lớn nổi thành người. Và ở đây tôi thấy ai cũng lớn thành người tuyệt vời hết. Thành ra tôi nghĩ ai cũng có cái hạt giống tốt về quê hương nguồn cội này. Hai nữa, trong một ẩn ý này tôi muốn nói rằng những thân phận nào trong cuộc đời chúng ta cũng có thể lặp lại cả. Người nam, người nữ, trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trong sáu đường này chúng ta có cơ hội quay về tùy nghiệp duyên và phước báo chúng ta, nếu chưa vãng sanh cực lạc hay là chưa đắc niết bàn. Một ý nữa, quay trở về cố hương có nghĩa là trở về với tánh giác, trở về với bản tâm. Nếu là những người thực tập về con đường thiền học, để tu tập, để trở về với chánh niệm, trở về với tuệ giác của chính mình, để một đời này không còn bị ràng buộc trong nghiệp chướng, trong luân hồi, để tái sanh đau khổ. Và một điều tuyệt vời cuối cùng nữa là những người tu tịnh độ, đó là chọn một con đường phương tiện niệm Phật, gieo duyên, gieo nhân tịnh độ để nguyện giảng sanh về tịnh độ. Những bài giảng về tịnh độ tôi đã giảng rất nhiều, cốt tủy người tu tịnh độ niệm Phật những điều cần biết, dài tìm hiểu vài đặc điểm kinh A Di Đà, hay là niệm Phật phương pháp giữ chánh niệm, rồi tịnh độ quyết nghi, vân vân. Nói chung tịnh độ con đường tu tắc 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà, những học tiết liên quan đến tịnh độ tôi đã chia sẻ với các vị qua rất nhiều bài giảng về tịnh độ, các vị tìm hiểu lại để nghe, để hiểu về bài bản này thêm một cách căn bản. Còn hôm nay tôi mang tính cách giống như gợi ý một cái khái quát cho chúng ta. Những gì tôi chia sẻ các vị hôm nay giống như cởi ngựa xem qua vậy đó, nhìn lớt một cái chút chơi để hiểu được màu sắc, hương vị một chút nào đó của đạo Phật chúng ta. Đừng bỏ quên những điều tuyệt vời này. Chúng ta bỏ quên là chúng ta thất bại, chúng ta bỏ quên là một sự thiếu sót, một lỗ hổng lớn trong cuộc đời. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Đừng xem thường chuyện này. Chuyện này không phải để dành cho ông già bà cả, không phải để dành cho những người cù đuôi sức lỡ, không để dành cho những người bị vợ bỏ, chồng chê gì cả. Tất cả chúng ta ai đều cũng phải, cần phải làm và phải gieo trồng, phải tập đi những điều này để giúp đời mình phát triển và thăng hoa lên. Tôi đã từng nói, nếu trong cuộc đời các vị sống 100 tuổi mà các vị cũng chưa biết gì về đạo Phật, chưa biết gì về Phật pháp, cho dù 100 tuổi các vị cũng chỉ sống một nửa trên cuộc đời đó, nhưng mà một nửa không trọn vẹn. Nếu các vị hiểu được Phật pháp, các vị sẽ làm cho một nửa cuộc đời mình trọn vẹn hơn và mở cửa một nửa của cuộc đời tâm linh các vị. Các vị là những người Phật tử phải hiểu và nắm chắc và tin vững những điều như thế này. Đức Phật không lừa chúng ta, các bậc thầy hiền sáng không lừa chúng ta, chỉ có bạn xấu mới lừa chúng ta, những người lợi dụng mới lừa chúng ta, những người mưu cầu gì đó mới lừa chúng ta. Đức Phật không vì những điều gì để lừa chúng ta. Chúng ta đến với Đức Phật để Đức Phật được gì, chúng ta đi với người khác để Đức Phật mất gì, không cần thiết trong cái này, không có gì để được và mất. Nếu không vì chúng ta, Đức Phật không làm những điều gì, Đức Phật không làm những điều đó trên cuộc đời đâu, Đức Phật không hy sinh như vậy đâu. Và những người tăng bảo là những lớp kế thừa theo Đức Phật cũng làm được ít nhiều theo những gì Phật dạy. Người Phật tử chọn cho mình một pháp môn, chọn cho mình một sự hiểu biết để giúp cho mình làm được những gì Đức Phật dạy theo khả năng của mình. Có thể các vị không làm hết những gì Đức Phật dạy, nhưng các vị tin rằng những gì mình làm sẽ có một thành quả tốt. Làm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Giống như ăn cơm nửa muỗng, no nửa muỗng. Ăn cơm một muỗng, no một muỗng. Ăn cơm một chén, no một chén. Ăn nhiêu no nhiêu, tùy cái sự ăn của các vị. Chúc các vị những ngày tháng sắp tới đều được những duyên lành, học tu tinh tấn để đem lại lợi ích an lạc cho bản thân mình hôm nay và ngày mai.